Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast Bu Chu Du đi và yêu của mình. Mình là Bu, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bước tiếp vào phần thứ 2 của quyển sách Vơ Đi Mà Sống của tác giả Mèo Xù. Ở phần thứ 2 này thì tác giả chủ yếu sẽ khai thác về những câu chuyện, những cảm xúc trong gia đình của tác giả. Phần 2 này mang tên Nơi Bình Yên Nhất Là Nhà. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về gia đình của tôi, về một gia đình chẳng hề hoàn hảo của tôi. Nhưng gia đình là điều duy nhất khiến tôi có đủ động lực để bước tiếp, để nỗ lực. Tôi nghĩ ai cũng như tôi cả thôi. Chúng ta phiêu du cả cuộc đời, nhưng nơi sau cùng muốn trở về nhất vẫn là nhà. Đừng than nghèo, những điều tuyệt vời nhất đều miễn phí. Bữa nọ tôi đang ngồi làm việc thì cháu gái 7 tuổi của tôi gọi điện khoe với tôi giọng hớn hở. Dì ơi, con mới sáng tác được bài thơ hay lắm, con đọc cho dì nghe nhé. Gia đình hơn hết, em mến ông em, thương bà biết mấy, bố công như núi, mẹ sinh chúng em. Gia đình hơn hết, không mất tiền mua, ai ai cũng có, cả một gia đình. Đọc xong mấy câu thơ con khóc chẳng đầu chẳng đuôi ấy, cháu gái tôi hỏi, dì có hiểu ý nghĩa của bài thơ con làm là gì không? Tôi trả lời qua loa đại khái, thì ý con là gia đình là quan trọng nhất, không gì đánh đổi được. Cháu tôi nghe trả lời như thế liền bảo, vẫn còn thiếu một ý nữa gì ạ? Ý con không phải mất tiền mà ai cũng có một gia đình, nhưng gia đình lại quan trọng nhất mà không tiền nào có thể mua được. Nghe con bé lên 7 nói xong bằng ấy câu, tôi lặng người đi. Ừ nhỉ, ai sinh ra cũng đều có sẵn một gia đình, chẳng ai phải mất tiền để mua cho mình một gia đình cả. Thế nhưng gia đình lại quý báu đến mức chẳng tiền bạc nào có thể mua nổi. Đơn giản thế này, nhưng người lớn chúng ta mấy ai hiểu được. Nhiều khi chúng ta cứ than thở chúng ta chẳng sở hữu thứ gì quý giá. Thế nhưng những thứ quý giá nhất thực ra đều miễn phí, và hầu như ai trong số chúng ta cũng đều đang sở hữu một trong những thứ quý giá nhất, tuyệt vời nhất của cuộc đời chúng ta, đó chính là gia đình. Khi nào cảm thấy mệt mỏi, khi nào ta cảm thấy chán ghét cuộc đời này vì ta nghĩ rằng ta chẳng sở hữu được thứ gì đáng giá, lúc đó ta hãy nhìn lại phía sau để thấy rằng gia đình vẫn đang ở đây, bên cạnh ta. Điều đó đáng giá hơn bất cứ thứ gì. Nếu không có gia đình, vinh hoa phú quý ngoài kia, thực ra ta cũng chẳng biết để làm gì. Tình yêu của bố mẹ tôi. Bố tôi học hết lớp 9, mẹ tôi văn hóa hết lớp 6. Thế nhưng bố mẹ tôi luôn khiến tôi cảm thấy tự hào mỗi khi kể với mọi người về bố mẹ của mình, về tình yêu của bố mẹ dành cho nhau, về cách bố nắm tay mẹ vượt qua chặng đường khó khăn nhất của cuộc đời họ. Nếu hỏi thứ quý giá nhất tôi đang có là gì, tôi sẽ trả lời ngay đó là một gia đình có tình yêu của bố mẹ. Tôi tin rằng mỗi đứa con cần nhất trên đời chính là một gia đình hạnh phúc. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở một vùng quê Bắc Bộ. Gia đình tôi có 5 người, bố mẹ, anh chị và tôi. Tôi là con út trong nhà. Khi tôi còn bé, gia đình tôi cũng như bao gia đình khác không giàu nhưng vẫn đủ ngày 3 bữa cơm. Tôi lúc đó cũng chẳng có ý niệm gì về giàu nghèo, chỉ biết ngày ngày xách cặp đi học, tối về lại tụm lại chơi với đám trẻ trong xóm. Tai họa thật sự ập đến khi một ngày sáng ngủ dậy, người mẹ tôi bỗng dưng cứng đờ, không cử động được. Mẹ tôi giàn giụa nước mắt gọi anh em tôi đỡ mẹ tôi ngồi lên. Chúng tôi lấy sức để nâng mẹ, nhưng mẹ khóc bảo mẹ đau lắm, đừng nâng nữa, các cơ các khớp không cử động được. Chị em tôi khóc, chia nhau chạy đi gọi nhà, bên nội, bên ngoại, người lớn đi đánh điện cho bố tôi về. Khi ấy, bố tôi là công nhân, đang đi làm xa nhà. Đến trưa, dân làng anh em chòm xóm tụ tập đông kín cả nhà tôi. Họ gọi bác sĩ đến. Bác sĩ bảo mẹ tôi bị liệt dây thần kinh tọa. Bệnh này có thể sẽ chết, có thể liệt mãi mãi, hiếm có ca nào điều trị khỏi. Ai cũng lắc đầu vì thấy hy vọng sao mà mong manh thế. Ba anh em tôi đứng ở góc nhà, nước mắt cũng giàn giụa. Bố tôi gạt nước mắt nói với bác sĩ: cho dù phải bán đi cả căn nhà này để chạy chữa cho vợ tôi cũng cam lòng. Thế là bố tôi xin nghỉ hẳn ở nhà, lo chạy chữa cho mẹ. Mẹ nằm đấy không cử động được, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có bố giúp. Mẹ bị liệt 400 ngày, suốt 400 ngày đó vẫn một mình bố chăm mẹ. Người bố tôi vốn dĩ nhỏ bé, thời kỳ đó bố chắc chỉ còn 40 kg, chân tay đi liêu xiêu, mắt trũng thâm quầng vì thiếu ngủ. Có lúc cách gì tôi bảo bố nghỉ ngơi vài hôm để cách gì chăm mẹ giúp, nhưng bố nói: anh không yên tâm để ai chăm chị lúc này cả. Cách gì đến chơi thì đến, còn chăm chị phải tự tay anh làm. Mẹ tôi điều trị kháng sinh nhiều, đi tiểu không nổi vì bị táo. Mẹ đau lắm, mẹ khóc. Bố cho tay vào, cạy móc từng cục phân ra cho mẹ. Da thịt mẹ tôi vì nằm liệt nên cũng bị thối rữa rồi mưng mủ. Mỗi ngày bố đều tỉ mẩn cặm cụi lau rửa những phần thịt thối rữa cho mẹ. Đó là hình ảnh mà suốt đời này tôi không bao giờ quên được. Tôi là con út trong nhà, khi ấy tôi chưa biết làm gì cả. Ngày ngày trừ lúc đi học, tôi chỉ biết ngồi cạnh mẹ, không rời đi nửa bước. Có lần gì tôi mắng: mẹ đã ốm thế, còn không biết làm việc nhà giúp bố, cứ ngồi đó làm gì? Tôi vừa quệt nước mắt vừa nói: cháu phải ngồi đây với mẹ, vì cháu sợ mẹ chết lúc nào cháu không biết thì sao? Mẹ nghe thấy, nước mắt cũng lăn dài. Rồi bác sĩ điều trị dạy tôi cách xoa bóp cho mẹ. Đó là cách điều trị rất tốt cho những người bị liệt. Thế là tôi có việc để làm. Ngày nào tôi cũng bóp chân, bóp tay cho mẹ, rồi cầu trời cho mẹ khỏi bệnh. Tôi thức đến 12 giờ đêm để xoa bóp. Có lúc bố phải quét mắng tôi mới chịu đi ngủ. Thế rồi hơn một năm, đông tây y kết hợp đầy đủ, tay chân mẹ tôi cũng bắt đầu cử động trở lại. Dần dần mẹ ngồi dậy được. Khoảng nửa năm tiếp theo, mẹ tôi tập đi lại từng bước, bố dìu một bên, chị gái tôi dìu một bên. Cứ như thế, 3 tháng sau, mẹ tôi có thể đi lại được bình thường. Dân làng, ngay cả bác sĩ đều nói đó là kỳ tích. Sau này lớn lên, nghĩ lại, tôi cho rằng chẳng có kỳ tích nào cả. Tất cả đều nhờ vào tình yêu lớn lao của bố con tôi dành cho mẹ, nhất là của bố. Tôi nghĩ bố mẹ tôi lấy nhau ở cái thời điểm chẳng biết tình yêu là gì. Chắc cả đời này bố chưa nói với mẹ được một câu anh yêu em. Nhưng những gì bố tôi đã làm cho mẹ vĩ đại và giá trị hơn hàng vạn lần lời hứa hẹn thề non chỉ biển. Tình yêu ư, đừng nói mà hãy hành động. Tôi nghĩ thứ đẹp đẽ nhất trên đời này không phải là kim cương mà là gia đình. Một gia đình hạnh phúc là một gia đình có tình yêu của bố mẹ. Mẹ quỳ xuống để cho con được đứng lên. Mẹ là phụ nữ nhưng chưa một lần trong đời mang giày cao gót. Suốt những năm ròng mẹ đi chân trần nhiều hơn số lần mẹ xỏ dép. Bàn chân mẹ dọc dài theo năm tháng cũng chai sần bởi gánh nặng mưu sinh. Gối mẹ hơn một lần đã quỳ xuống vì con. Tự trọng với kiêu hãnh, hình thù của chúng ra sao mẹ không biết. Chỉ cần con được đứng thẳng vươn vai giữa cuộc đời dài rộng, với mẹ thế là đủ rồi. Hao gầy kia mẹ sẽ chịu, chai sẹn kia mẹ sẽ mang. Chỉ cần con an vui là đủ. Kinh tế gia đình tôi suy kiệt từ sau trận bạo bệnh của mẹ. Bao nhiêu tài sản tích góp đều đổ hết vào chữa bệnh cho mẹ. Mẹ khỏi bệnh cũng là lúc gia đình tôi chẳng còn thứ gì đáng giá. Không những thế, còn ôm theo một khoản nợ khổng lồ. Bố từ bỏ công việc nhà nước để ra ngoài làm ăn kiếm tiền trả nợ. Nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, chúng tôi thì vẫn còn nhỏ. một mình bố làm bao nhiêu cũng chẳng đủ trả nợ. Tuy còn bé, nhưng lúc nào cũng thấy có người đến nhà đòi nợ gốc lẫn lãi, cho tôi đủ hình dung được kinh tế gia đình đang tệ hại đến mức nào. Thế nhưng, chưa một lần bố mẹ có ý định bắt chị em tôi phải nghỉ học ở nhà kiếm tiền. Bố mẹ luôn nói đời bố mẹ khổ rồi, nhất quyết không để đời chúng tôi phải khổ nữa. Nhớ năm đó đã đến kỳ đóng học phí, các bạn trong lớp đều đã đóng cả rồi, duy có mình tôi chưa đóng. Ngày nào cô giáo cũng nhắc nhở bêu tên tôi trước toàn lớp. Mặc dù vậy, tôi vẫn cắn chặt răng, không chịu về xin tiền đóng học, vì biết xin cũng chẳng có. Nhưng thằng bạn cùng lớp, nhà kế bên, nó đã về nói với mẹ tôi. Trưa đó, mẹ bảo để mẹ đi vay tiền cho tôi mang tới trường đóng học. Mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp cũ mềm, đến tới nhà ông Long ở đầu xóm. Mẹ bảo tôi đứng ở ngoài chờ mẹ. Giữa cái nắng tháng năm, tôi đứng đó trông chừng cái xe đạp, chờ mẹ vào vay tiền. Tôi chờ lâu lắm, không thấy mẹ ra. Tôi sốt ruột bèn men men chạy vào sân, nhìn xem có thấy mẹ không. Khi nhìn thấy hình ảnh của mẹ, nước mắt tôi tự nhiên rơi túa ra, không sao cầm lại được. Hai chân mẹ tôi đang quỳ dưới đất, nước mắt ròng ròng, tay mẹ chấp lại van xin ông Long cho mẹ vay tiền. Mặt người đàn ông kia vẫn lạnh lùng ngồi xem tivi, giống như không nhìn thấy sự tồn tại của mẹ tôi. Tôi biết ông ấy không còn tin tưởng để cho mẹ tôi vay tiền nữa, bởi nhà tôi đang nợ quá nhiều, cho vay nữa thì chẳng biết tới khi nào mới lấy lại được. Một con bé 15 tuổi là tôi lúc đó, tự nhủ với lòng phải nhất định, không được phép thất bại, vì cả cuộc đời này tôi phải trả ơn cha mẹ nhiều lắm. Nhiều năm tháng trôi qua, nhưng hình ảnh mẹ quỳ gối vào buổi trưa hôm đó vẫn hằn lên trong tâm trí của tôi. Hôm nay, tôi có thể khóc khi nghĩ về quá khứ ấy, nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi biết mẹ đã chấp nhận quỳ gối để tôi được đứng lên.